Trong tình yêu thương, một kỷ nguyên mới được khai sinh. Trong tình Tin mừng Chúa Giêsu theo Thánh Matthew. Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Anh em nghĩ sao? Ai có 100 con chiên mà có một con đi lạc, lại không để 99 con kia trên núi mà đi tìm con chiên lạc sao? Và nếu may mà tìm được thì Thầy bảo thật anh em, người ấy vui mừng vì con chiên đó hơn là vì 99 con không bị lạc. Cũng vậy, Cha của anh em đứng ngự trên trời không muốn cho một ai trong những kẻ bé mọn này phải hư mất. Đó là lời Chúa. Thưa chị em, chúng ta đang ở trong ngày thứ 10 của tuần tĩnh tâm mùa vọng. 10 ngày đã trôi qua, ánh sao cho kẻ khó nghèo. Một số anh chị em ngoại đạo đang theo dõi, nói tựa đề nghe rất hay, nó tác động lắm, mạnh lắm. Vì chúng con cũng là kẻ khó nghèo, chúng con cũng cần ánh sao của Chúa chiếu soi. Nhưng mà chúng con biết còn có người khó nghèo hơn, cho nên chúng con muốn chia sẻ với họ chút xíu. Người ngoại đạo, người đầu tiên mà gửi những món quà cho kẻ khó nghèo là người ngoại đạo. Người đến cho chúng tôi một thùng toàn là những đồ chơi của trẻ em, những tấm thiệp, bong bóng, bút, mực, tẩy áo, đủ kiểu hết. Tất cả là 3 thùng để cha làm chương trình ánh sao cho kẻ khó nghèo. Gia đình con là người ngoại đạo, có pháp danh. Con ở bên Mỹ, con làm nghề neo. Nhưng mà má con rồi ba con trước khi chết mà vẫn còn nghe bài giảng. Rồi ba con ra đi rất là bình an. Rồi má con rồi chị con đều hưởng ứng lòng thương xót Chúa và loan truyền lòng thương xót Chúa. Sẵn sàng chúng tôi gửi những cái máy qua, họ chịu tiền cước, rồi họ lại gửi những cái máy này đến cho những người nào cần ở bên Mỹ. Thưa anh chị em, họ rất là vui. Họ vui và họ làm công việc đó. Họ nói đây là ánh sao cho kẻ khó nghèo. Chúng con là ánh sao cho những người khác vì Chúa là ánh sao cho chúng con. Chúng con cũng khó nghèo. Tôi thấy điều Chúa làm lạ lùng như vậy. Và có những người nói rằng may, năm nay COVID bên chỗ con có nhà thờ đã phải đóng cửa rồi. Thế không? Lây quá, tự động đóng cửa thôi. Để bảo đảm an toàn sức khỏe cho bà con giáo dân. Mỗi năm thì tĩnh tâm rầm rộ lắm, đông lắm, nhưng mà năm nay thì hoàn cảnh không cho phép. Thế sứ chúng con buồn, đau lòng lắm, thương lắm, nhưng mà làm sao được bây giờ? May mà còn có chương trình tĩnh tâm. Anh chị em có thể vào ngày nào cũng được. Chúng tôi làm suốt mùa vọng mà. Nếu mà chị em dành đến 3 ngày để tĩnh tâm thì nhằm theo dõi 3 ngày. Vì mỗi ngày một chủ đề. Ánh sao cho kẻ khó nghèo là sợi chỉ đỏ, sợi chỉ đỏ xuyên suốt. Nhưng mà mỗi ngày có một chủ đề để chúng ta sống. Anh chị em muốn tĩnh tâm mấy ngày cũng được hết. Vào ngày nào cũng được hết. Được không? Nhớ về rủ những người khác tham dự nhé. Đừng quên mình là ánh sao cho kẻ khác. Chúa là ánh sao dẫn đường cho mình. Rồi mình cũng là ánh sao dẫn người khác đến với Chúa. Và lời Chúa ngày hôm nay nói một câu đấy là: hãy an ủi dân ta. Nếu anh em ngày hôm nay tĩnh tâm chỉ giữ lấy câu đó thôi cũng được rồi. Hãy an ủi dân ta. Bây giờ rất nhiều người cô đơn, rất nhiều người bị trầm cảm, rất nhiều người bị stress, rất nhiều người bây giờ trở thành một ốc đảo, hoang đảo, sợ không dám tiếp ai. Covid nó làm cho con người ta hoảng sợ vì bị sợ bị lây là một, rồi cái tâm lý nó bị ảnh hưởng, nhìn ai cũng thấy toàn hơi Covid không. Chị em thấy không ạ? Ngày xưa mà đi ra đường mà thấy ai mà đeo khẩu trang mình thấy kỳ, đặt quá đi, chảnh quá đi, làm như là chỉ có mình sạch ấy. Bây giờ mà ra đường mà không thấy đeo khẩu trang là sợ. Đúng không? Ngày xưa mà gặp nhau tay bắt mặt mừng, về gặp nhau ai mà giơ tay ra là sợ lắm ấy, thưa anh chị em, dạ xin lỗi ạ. Rồi mặt thì không biết là có mừng hay không, vì lý do là quý mít hết rồi, che hết rồi, biết đâu mừng hay không mừng. Cho nên bây giờ họ đang cần được an ủi, được nâng đỡ. Vì thế mà có những cha thiết lập đường dây nóng, ai cần tư vấn, ai cần an ủi, ai cần nâng đỡ tinh thần thì xin liên hệ với số điện thoại này. Tôi thì phải giấu số điện thoại đi vì không có sức, không có thời giờ. Anh chị em nào cần thì có thể email rồi chúng tôi đêm khuya rảnh đang trả lời, hoặc tin nhắn. Chứ còn gọi điện thoại chúng tôi trả lời không xòe đâu, thưa anh chị em, không được. Ngày nào giảng giảng như vậy, điện thoại reng làm sao đây? Mà ngày giảng 4-5 tiếng đâu còn giờ đâu. Rồi có những anh chị em đúng là rảnh thật ấy, ngồi buồn tin nhắn gọi cha ơi hết. Tại vì khi một cái tin nhắn nó đến thì nó báo mình cũng phải mở ra mình coi cái gì chứ. Gọi mỗi cha ơi, sao về con đi ngủ nhé. Ơi, ngủ đi còn nhắn nhắn cái gì. Cái gì cần thiết, cái gì quan trọng thì anh chị em nhắn tin. Còn cái gì không quan trọng, chuyện tám chứ không có giờ để mà tám đâu. Anh chị em đừng có tám với tôi. Chuyện trên trời dưới đất, chuyện hôm nay trời mưa, trời nắng, chuyện này, con cảm, con sổ mũi, chuyện này, con đau gót chân thì thôi thôi đi, thưa anh chị em. Nhưng mà thực sự nếu mà có giờ thì cũng tốt chứ phải không? Vì họ cần được an ủi mà. Hãy an ủi dân ta, hãy ngọt ngào khuyên bảo Jerusalem. An ủi bằng ngọt ngào khuyên bảo. Khó. Khó lắm. Đó đòi hỏi phải có một tấm lòng thương xót thực sự, rồi kiên nhẫn. Thì khuyên bảo ai, khuyên, chúng tôi có chia sẻ với anh chị em một video clip, mấy video clip đề này và nghệ thuật khuyên giải đó, và cà phê tư vấn đó, các nghệ thuật khuyên giải. Bây giờ mình làm sao để mà mình khuyên được người khác, an ủi và khuyên bảo, để giúp cho họ được vững tin lên, giúp cho được can đảm lên, giúp cho được con lòng tự tin lên, và nhất là làm sao cho họ được tín thác vào quyền năng lòng thương xót Chúa. Đấng mà chúng ta nghe trong bài tin mừng ngày hôm nay, anh em nghĩ sao? Ai có 100 con chiên mà có một con đi lạc, lại không để 99 con kia trên núi mà đi tìm con chiên lạc sao? Trả lời ngay, không có ai hết. Trả lời ngay, không có ai làm chuyện đó hết. Nếu Chúa hỏi tôi trả lời ngay. Có đúng không anh? 99 con đây nè, lo mà giữ phải mất một con có sao đâu. Dại gì mà đi bỏ 99 con này mà đi tìm cái con chiên lạc đó. Không có. Trên gian này không có ai làm chuyện đó. Cho nên Đức Hồng Y Francisco Nguyễn Văn Thuận bảo Chúa không biết làm tính, Chúa không biết làm kinh tế. Làm kinh tế có ai làm cái đó không? Bỏ 99 con mới đi tìm con chiên lạc, có ai tính toán chuyện đó không? Có ai làm kinh tế chuyện đó không? Có ai dạy như vậy không? Vậy thì họ rằng là Chúa dạy à? Dạy thật. Vì yêu quá mà hóa dạy, vì thương quá mà hóa cuồng. Từ trời cao mà xuống trần thế này để cứu nó mà có thằng nào nó chịu cứu đâu. Nghĩ có phải là dạy không? Cùng lắm thả dây xuống rồi nó thằng nào đuôi kéo nó lên thôi chứ. Hơi đưa mà nó xuống chi cho nó mệt dữ vậy. Lòng thương xót đấy. Chỉ có lòng thương xót mới làm như vậy thôi. Và chỉ có Chúa mới có lòng thương xót như thế thôi. Hallelujah. Vì con chiên lạc đó là ai? Là tôi, là anh, là chị. Mỗi người chúng ta đều là những con chiên lạc. Mỗi khi mình phạm tội, mình xa lìa Chúa là chiên lạc chứ còn gì nữa. Mà anh dám chắc cho tôi ngày hôm nay anh không phạm tội không? Tôi dám chắc tôi ngồi đối tôi không phạm tội không? Không ngày chắc hết. Đang ngon lành, trời trai khổ quá, chồng con đang yên, đang lành, bây giờ dính vào cái con hàng xóm rồi, khổ quá. Sao vậy thì hôm đó bán hàng quần áo, con bận. Con nói anh xuống anh lên quay hàng dùm cho em. Có hàng cái con hàng xóm nó qua nó mua. Nó mua quần áo rồi nó mua luôn chồng con. Ý, khổ quá, đang yên, đang lành đây. Khổ thế gì. Ai biết được. Ai biết được đúng không? Anh đi công ty anh làm bao nhiêu gái đẹp anh không thích, về nháy con hàng xóm anh thích mới chết đấy chứ. Thế sao bây giờ? Đang yên, đang an lành. Không ai dám nói vững là ngày mai mình vẫn còn vững như thế này đâu, thưa anh chị em. Không ai chắc đâu. Đang ngon lành vậy tự nhiên thành chiên lạc mấy hồi. Phải không? Vậy nếu mình là chiên lạc thì sao? Thì thấy bài tin mừng này là quá ngon rồi. Thế không ạ? Mà chỉ có Chúa làm như vậy thôi. Chứ anh em nghĩ sao? Ai có 100 con chiên mà có con nào đi lạc lại không để 99? Chẳng có ai làm chuyện đó hết. Xin thưa với Chúa. Mấy cả vị trong giáo xứ đi nữa. Đúng không? Vì bao nhiêu đoàn thể, bao nhiêu người đang phải chăm sóc đây này. Cha ra thăm cái thằng đó, nó bỏ đạo bao nhiêu năm này đang đó. Bao nhiêu công việc đây này. Chuẩn bị mừng Giáng sinh này, chuẩn bị tĩnh tâm mùa vọng này, làm Giáng sinh đủ thứ này. Còn bao nhiêu người xưng tội này chưa này. Còn cái thằng đó, hồi đó tôi ở giáo điểm tin mừng, có cái anh gì đó, xì ke đó. Cứ phải đến năm nó suốt. Từ ít bữa nó lại giờ chứng, ít bữa lại giờ chứng. Khổ thế chứ. Có bữa nó giờ chứng, nó chạy cá vào nhà sứ nó chửi. Mà cứ phải lâu lại phải ra thăm nó, cứ phải dụ nó. Nhẹ nhàng mà khuyên bảo, mà ngọt ngào mà khuyên bảo. Sẵn sàng cái nó bỏ đạo, phải ngọt nó dụ nó, từ từ. Dụ nó từ từ. Thì thưa anh chị em, đi tìm con chiên lạc, mà may mà tìm được thì thầy bảo thật anh em, người ấy vui mừng vì con chiên đó hơn là 99 con không bị lạc. Chúa có những điểm vui lạ vậy. Con thì có đáng gì vì anh vui vì 99 con còn, hay là vui vì tìm được cái con chiên đó? Nói thật đi. May quá còn 99 con đây nè cha. Có một con nó có sao đâu. Có tìm được thì cũng may đó. Mày về nha, mày không có được, mày đi cho mày đi luôn đó. Ở đó mà vui mừng vui khởi, làm gì có của. Phải không? Không gì có của. Nhất là lại tự ý đi nữa thì nó tiêu rồi. Những cái thằng con thứ đó mà tự ý đi thì bố cũng đứng chờ đấy. Nhưng mà mày về đây túm lấy, không phải ôm lấy nó, hôn nó, mà túm lấy cổ nó mà đưa lại đây cho tao. Chứ đừng có nói chuyện. Có lòng thương xót của Chúa thôi. Và mình đặt mình vào con chiên lạc, đặt mình vào vị trí của người con thứ. Anh chị mình tĩnh tâm để mình thấy được cái đó. Thì mùa vọng này thấy rằng là không ai là tuyệt vọng hết. Đừng tuyệt vọng, tôi ơi, đừng tuyệt vọng. Không ai là mất niềm hy vọng hết. Vì ngay cả con chiên lạc kia không còn một tí hy vọng gì mà còn bỏ 99 con mà đi tìm. Vì sao? Cha của anh em đứng ngự trên trời không muốn cho một ai trong những kẻ bé mọn này phải hư mất. Chúa không hề muốn cho ai phải sa hỏa ngục. Chúa không hề muốn cho ai phải mất linh hồn. Không, 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 không bao giờ. Cho nên Chúa nói với Faustina là Chúa không muốn cho bất cứ một ai phải trầm đọa, trừ khi người ấy muốn trầm đọa mà thôi. Vì thế mà ngày xưa những người tự tử là không được chôn trong đất thánh, không được đưa vào nhà thờ. Vì cứ cho rằng tự tử là mất linh hồn. Nhưng mà bây giờ giáo hội nhấn mạnh đến lòng thương xót Chúa, cho phép được đem vào trong nhà thờ và được chôn trong đất thánh. Và giáo hội nên là phó thác họ cho lòng thương xót Chúa. Ta không có quyền xét đoán và kết án rằng người ấy đã sa hỏa ngục. Và anh chị em mình, bà con, nếu có người thân mình như vậy, mình cũng đừng bao giờ tuyệt vọng nói cha ơi, nhà con nó tự tử, chắc nó chết mất linh hồn rồi. Sao biết được? Vì một giây, một phần mười giây trước khi mà tắt thở ấy, Chúa ban cho người được trở lại, ai mà thấy được. Cho nên Chúa nói như thế này, Chúa nói Faustina như thế này, là những người kêu cầu lòng thương xót của ta sẽ không để họ hư mất. Mà ngay cả những kẻ mà giờ cuối cuộc đời của họ, nhìn bên ngoài xem ra không có dấu gì ăn năn thống hối cả. Nhưng bên trong ai thấy được, ta vẫn cứu nó. Chỉ cần một phần ngàn giây thôi, quay đầu lại là bờ. Buông dao xuống, đổ tể, quay lại là bờ mà. Thì người ấy lạy Chúa xin thương xót con, một giây một câu đó thôi là đủ cứu rồi. Chúa cứu cho bằng được. Và sở dĩ những người ấy được cứu là nhờ chúng ta, nhờ anh chị em mình hiệp thông mà cầu nguyện. Chúa nói lời cầu nguyện đẹp lòng Chúa nhất với Faustina, nói và nói qua Faustina với chúng ta ngày hôm nay. Lời cầu nguyện đẹp lòng Chúa nhất là lời cầu nguyện cho những tội nhân được ơn trở lại. Cả trời thần thiên quốc vui mừng vì một người trở lại. Hơn là 99 người không cần ăn năn thống hối. 99 người chả cần thống hối gì cả vì họ có nhận ra lòng thương xót Chúa đâu. Không phải là 99 người đã là ngon rồi đâu nha. Không phải 99 người đã chắc chắn là rỗi linh hồn rồi đâu nha. Và cũng không hẳn là cái con chiên lạc này là mất phần hồn đâu nha. Chưa biết được. Chưa biết được. Trận chung kết chưa tới mà. Mọi sự đều có xảy ra trước khi mà trái bóng ngừng lăn mà. Phút 90 cộng với lại 3 phút bù giờ nó gỡ một đều. Đội rớt đài không được cái tham dự vòng chung kết World Cup nữa hay sao? Giờ là Bồ Đào Nha và Ý đang chờ một trong hai đội phải ở lại, không được tiến tới tiếp vòng chung kết nếu bị rớt, nếu bị thua. Sống còn. Thế thì thưa anh chị em, giáo hội phó thác họ cho lòng thương xót Chúa. Và tin rằng lòng thương xót Chúa, biết đâu cái giây phút cuối cùng họ được quay về sao? Cái con chiên lạc nó quay về thì sao? Cho nên mình đừng cho rằng mình là nằm trong số 99 con, nó để mà hãnh diện. Và nếu ta nằm trong số con chiên lạc đó thì cũng đừng vì thế mà tuyệt vọng. Cha trên trời không muốn để cho bất cứ một ai trong những kẻ bé mọn này phải hư mất. Kẻ bé mọn đó là ai? Ánh sao cho kẻ khó nghèo. Anh chị em thấy chưa? Ánh sao lòng thương xót cho những kẻ bé mọn để không muốn bất cứ một kẻ bé mọn nào phải hư mất. Không hề muốn. Vậy thì mỗi người phải trở thành ánh sao mà trong mùa vọng này. Anh chị em hãy đi tìm những người, những ánh sao lạc đi. Những con chiên lạc đi. Này, tặng cho anh chị em hãy nghe đi rồi rảnh thì mở ra tĩnh tâm, ánh sao cho kẻ khó nghèo. Rồi bữa nào muốn xưng tội nói tôi dắt đi. Hai anh em mình đi xưng tội. Ủa anh cũng xưng tội? Có chứ. Tôi tưởng tôi, chỉ nếu tôi là con chiên lạc bỏ Chúa bao nhiêu năm nay tôi mới đi xưng tội. Chúng ta đều là tội nhân hết mà anh. Tôi cũng yếu đuối tội lỗi như anh thôi. Nếu không có ơn Chúa tôi còn tệ gấp 10 anh. Thôi, chúng mình đi xưng tội nhé. Thấy không? Chúng mình đi tĩnh tâm nhé. Tĩnh tâm ở đâu, giờ nhà thờ Covid sao dám đi? Không cần, nằm trong phòng tĩnh tâm. Đúng nghĩa là cấm phòng, trong phòng. Mở mạng lên, cầu nguyện, tĩnh tâm. Ánh sao cho kẻ khó nghèo. Đó, cứ như thế, thưa anh chị, mỗi người chúng ta làm công việc đó là an ủi và ngọt ngào khuyên bảo. An ủi và nghèo ngọt ngào khuyên bảo. Vì Chúa chăn giữ đoàn chiên của Chúa, tập trung cả đoàn dưới cánh tay. Lũ chiên con thì người ấp ủ vào lòng, bầy chiên mẹ cũng tận tình dẫn dắt. Chiên con và chiên mẹ đều được Chúa chăm dắt hết. Chúng tôi người linh mục, anh chị em người giáo dân đều là những con chiên cần được Chúa ấp ủ và tận tình dẫn dắt. Chúa mới là người mục tử tốt lành duy nhất. Còn chúng ta là những con chiên. Những con chiên lạc bầy, lạc đàn vì tội lỗi. Thì mùa Giáng sinh sắp tới đây. Anh chị em đón Chúa đến. Bây giờ đang mùa vọng. Thì hãy chuẩn bị tâm hồn. Dọn lòng, sám hối theo lời mời gọi của Gioan. Sám hối để đón Chúa. Chúa đến tha tội cho ta. Giải thoát ta khỏi tội lỗi. Khỏi bệnh tật, khỏi ốm đau, khỏi mọi cái lo sợ. Cho ta được sống bình an trong lòng thương xót Chúa. Làm không thưa anh chị em? Làm không? Có một điều đấy là Dường như chúng ta hay đứng về phía 99 con chiên ngon mà kết án con chiên lạc. Mà dẫu nó có lạc thật đi, mà nó quay về rồi, mình có tha cho nó đi, mà mình vẫn không quên tội của nó. Đó, cái lỗi lầm có khi 2-3 năm rồi, 5-6 năm rồi mà cứ nhắc đi nhắc lại hoài là sao? Con của anh nó không khá lên được. Nếu anh là người cha mà mỗi lần nó có lỗi gì, lỗi mới, anh lại chồng thêm lỗi cũ vô nữa, cái bộ nhớ của anh ớn quá. Có những người có những bộ nhớ siêu lắm kìa. Cái tốt người ta làm thì mau quên, mà cái lỗi người ta đã phạm mà chẳng biết có lỗi thật hay không ấy ạ. Chỉ nghe báo cáo thôi đấy ạ. Ghi vào trong đầu. Rồi mỗi lần là đem cái đó ra cộng vào. Anh có biết chắc là con của anh nó lỗi không? Mình chưa biết mà toàn nghe nói thôi. Nghe hàng xóm nói, nghe người ta báo cáo thôi. Lỗi về đập đã. Rồi ghim con anh như vậy. Mỗi lần nó phạm gì lại, mày có nhớ cái tội ngày xưa không? Tội đó lâu rồi bố. Tụi đó con quên rồi, con đâu có phạm nữa đâu bố. Mà hồi đó con đâu có phạm đâu, mà bố cứ bảo con phạm chứ con có phạm đâu. Anh chị em thấy không? Bao nhiêu lần mình kết án oan khiên oan trái người anh em của mình lắm đấy. Mình càng có chức có quyền bao nhiêu thì càng phải có lòng rộng lượng thứ tha. Chứ phải có cái bộ nhớ mà ghim lỗi người ta không sai, không sót, không bỏ. Mà mãi mãi là con chiên lạc. Ơ hai bố, con về nhà 2-3 năm nay rồi, lạc đâu mà lạc, mà bố cứ nhìn con là con chiên lạc là sao vậy bố? Sao vậy bố? Con ở nhà cả 2 năm nay rồi, có đi đâu đâu mà sao cứ bảo con là con chiên lạc là sao? Sao không nhìn 2 năm nay con là con chiên ngoan đi? Người ta nghe người ta nói này nói kia, bố có thấy tận mắt không? Bố có thấy không? Không. Bố có nghe tận tai không? Cũng không. Bố có đến tận nơi không? Cũng không. Sao bố biết? Tao nghe báo cáo. Chúa là đấng thấu suốt mọi sự. Chúa còn không kết án con mà sao bố chỉ nghe báo cáo mà bố kết án con là sao? Bố ơi, có lòng thương xót đi bố. Con biết con chẳng tốt lành gì, nhưng mà con chỉ mong thấy được nơi bố, người cha con kính yêu là người cha của lòng thương xót. Chứ con không mong nhìn thấy bố là một ông quan tòa, một ông cảnh sát, một công tố viện. Sao bố không làm luật sư cho con một chút đi? Hả bố? Sao bố không làm luật sư để bênh con một tí đi? Bố tố con với mẹ. Đấy thưa anh chị em, mình tĩnh tâm mình ngồi lại thử coi. Vai trò của mình là linh mục, làm bố, làm mẹ, làm cha, làm thầy, làm những người lãnh đạo. Mình có đi tìm con chiên lạc, và Chúa nói đến mức độ còn vác con chiên nó lên vai nữa kìa. Thôi, nó đi lạc, nó dơ bẩn. Mình đang mặc cái áo sang, áo đẹp, áo chức, áo quyền này vác nó lên thì bụi bậm, nó dơ hết áo mình. Mình chơi với nó rồi mang tiếng mình ra, sợ dơ, sợ cái tội nó lây vào mình. Mà không nhớ rằng là, không biết rằng là máu và nước từ trái tim Chúa đã rửa nó sạch hết rồi. Coi chừng cái áo mình dơ dính vào nó không chừng, chứ đừng nói là áo nó dơ dính vào mình. Coi lại áo mình để coi có sạch hay không. Mà cứ sợ áo nó dơ, nó dính vào mình. Coi chừng cái áo của mình dơ dính vào nó. Vì nó đã được máu và nước từ trái tim Chúa rửa sạch rồi. Tại sao vậy thưa anh chị em? Trong cuộc sống này nó cứ bị nặng nề như thế. Là vì chúng ta trở thành những quan tòa kết án nhau, loại trừ nhau và ghim tội của nhau. Tĩnh tâm này hãy lắng lòng lại. Lạy Chúa xin thương xót con là kẻ tội lỗi, con là con chiên hoang đàn. Xin hãy Chúa an ủi con, nâng đỡ con bằng những lời ngọt ngào. Và xin cho con trở thành người biết an ủi người khác bằng những lời ngọt ngào phát xuất từ trái tim tràn đầy lòng thương xót.